Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ tư rồi mà thời tiết thay đổi một cách chóng mặt, cũng giống như rằng là ông Trump nhà ta cũng thay đổi rất là nhiều để mà liên quan đến các vấn đề khác nhau đó cô Thu Nga.
Ờ đúng rồi, thời tiết này cũng giống như tánh tình của ông thôi, rất là nóng nảy. Nhưng mà cái việc mà của ông Trump nói về cái vụ mà bị người ta đánh rồi bất cứ những cái lời nào tuyên bố thì người ta cũng châm chỉa, hoặc tất cả những hành động của ông thì cũng không có ngoài cái việc mà để cho người ta bàn tán. Tuy nhiên ông có nhiều việc quá, cũng chẳng biết là ông mình sẽ nói về cái việc của ông Trump về cái vấn đề gì. Nhưng mà có lẽ là cái việc mà ông Trump mời ông Putin thăm tòa Bạch Ốc thì có vẻ bây giờ người ta cũng đang chú ý lắm, ngoài những chuyện khác của ông Trump làm. Và cố vấn đối ngoại của Điện Cẩm Linh là ông Yuri Ushakov ngày thứ hai đã tiết lộ rằng Tổng thống Trump trong cái cuộc điện đàm cuối tháng 3 đã đề nghị là lấy tòa Bạch Ốc làm nơi họp thượng đỉnh với Tổng thống Putin. Và ông Ushakov này nói với hãng thông tấn rằng khi mà Tổng thống của chúng tôi nói chuyện trên điện thoại thì Tổng thống Trump đã đề nghị tổ chức một cuộc họp đầu tiên tại Washington ngay ở tại tòa Bạch Ốc. Và như là mọi thứ đều tốt đẹp thì họ hy vọng rằng phía Mỹ sẽ không từ bỏ đề nghị của họ. Và tin trên đã được phía Mỹ xác nhận. Và hôm thứ Hai thì thư ký báo chí là Sarah Sanders cho biết là cả hai đã có thảo luận một số địa điểm cho cuộc họp, trong đó có thể là tòa Bạch Ốc. Và cùng ngày thì cái tờ Independent của Anh trích dẫn tuyên bố của bà Sanders là Tổng thống đã xác nhận vào ngày 20 tháng 3, vài giờ sau cuộc gọi của Tổng thống Putin thì cả hai đã thảo luận về một cuộc họp song phương trong tương lai không quá xa ở một số địa điểm có thể làm được. Và tòa Bạch Ốc cũng như là Điện Cẩm Linh đều xác nhận chưa có bất cứ hoạt động chuẩn bị gì cho cuộc họp này. Và hôm 20 tháng 3 thì ông Trump cũng đã gọi điện thoại chúc mừng cho ông Putin tái đắc cử của Tổng thống Nga. Thế nhưng mà cái việc mà ông gọi điện thoại thì cũng bị chỉ trích. Thì ông cũng có nói rằng trước đây ông Obama cũng gọi điện thoại cho ông Putin chúc mừng thì có sao đâu. Và nhưng mà cái chuyện mà ông làm đối với Nga thì ông cũng sẽ làm thôi. Và sau đó khi mà trả lời với báo chí thì ông Trump nói rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một cuộc gặp gỡ song phương để thảo luận về nhiều vấn đề lắm, nào là Syria, Ukraine, Bắc Hàn và cuộc thi đua vũ trang. Tuy nhiên ông không nói là cuộc họp ở đâu, thì bây giờ cái cuộc họp ở đâu diễn ra thì không biết, nhưng mà căng thẳng giữa Nga và phương Tây coi bộ là cũng vẫn còn tiếp diễn đó Quang Hưng.
Đương nhiên rồi, cái vụ ông Trump gọi điện thoại cho ông Putin nó xảy ra trước cái vụ mà nhiều quốc gia trục xuất các nhà ngoại giao của nước Nga, và chính Hoa Kỳ cũng đã trục xuất tới 60 nhà ngoại giao của nước Nga rồi, và nước Nga cũng đã trả thù. Nhưng mà nói chung ấy, Tổng thống Donald Trump nhiều người họ cũng khoái ông ấy. Nhất là những đàn ông người Mỹ thì lại thích ông Donald Trump hơn, nhất là sau cái vụ mà bà Stormy Daniels, tức là một ngôi sao về đóng phim người lớn, đóng phim con heo đó, thì những cái lời cáo buộc nói là chính cái cô nàng này nói rằng ông Trump đã có liên hệ tình ái với lại bà năm 2006, sau một cái thời gian rất ngắn sau khi bà Melania săn ra cậu quý tử là Boron. Thì cái số người ủng hộ Tổng thống bây giờ tăng đáng kể, nhất là đàn ông, từ 50% lên tới 53% vào tháng vừa qua. Mà đây là cái cuộc thăm dò của Harvard, Harvard Poll người ta thực hiện. Nhưng mà đối với lại phụ nữ thì lại không có thích cho lắm. Họ đã không có ủng hộ cái hành động đã qua rồi của Tổng thống mấy chục năm rồi. Và tỷ lệ ủng hộ của phụ nữ đối với lại Tổng thống Donald Trump thì giảm xuống từ 41 xuống còn 35% mà thôi. Ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump có một cái quyết định mà trên tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cũng có nói là ông rất là bực bội khi mà Quốc hội không có chuẩn chi ngân sách cho ông để mà ông có thể xây một cái bức tường hẳn hoi ở biên giới của Mỹ. Thành ra là ông nói rằng ông sẽ phái quân đội đến biên giới của Mỹ để mà căn phòng ở đây hoặc là xây một cái bức tường ở đây. Vì ông thấy rằng là trong một cái đoạn video mà chúng ta nhìn thấy hàng ngàn người đã được chở từ Trung Mỹ sang qua biên giới bằng xe bus hẳn hoi hoặc là bằng đi bộ giống như là đi du lịch vậy. Và vì vậy mà Tổng thống rất là bực bội và ông đã phản ứng trên cái Twitter. Cái lời yêu cầu của Tổng thống Donald Trump không có phải là lần đầu đâu, mà người ta trước đây đó thì ngay chính cựu Tổng thống George W. Bush ở tiểu bang Texas cũng đã phái quân đội và lực lượng vệ binh quốc gia đến vùng biên giới của Mỹ để mà căn phòng. Rồi chính Tổng thống Barack Obama trong năm 2006 cũng làm như vậy. Thì tại sao Tổng thống Donald Trump lại không có thể làm được như vậy khi mà ông tuyên bố như thế? Thì ông còn dọa rằng đó, nếu mà phía bên Mỹ mà không có tìm cách để mà ngăn chặn những người di dân vượt qua biên giới sang Hoa Kỳ thì ông sẽ rút lại cái hiệp ước gọi là NAFTA để mà có thể trả thù cho cái vụ này. Bởi vì dù sao đó, thì cái ý định mà Tổng thống Donald Trump trong cái cuộc vận động tranh cử vừa rồi là ông nói rằng ông sẽ phải vận động cho bằng được để mà xây cái bức tường này. Lúc khởi đầu thì khi mà ông đưa ra cái ý tưởng này, nhiều người ta cười mũi vào ông, nói là làm sao có thể xây được. Nhưng mà nếu mà ông có thể thực hiện được cái lời hứa của ông thì quả là một cái điều mà người ta thấy hình như là cũng đã thực hiện được tới 60% rồi đấy anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tổng thống Trump rất là nóng mắt khi mà coi trên cái đoạn tin liên quan đến việc mà như anh Quang Hưng nói đó, là một đoàn người đã thực hiện khoảng là 1.200 người di dân Trung Mỹ thực hiện một chuyến đi dài 3.200 cây số bắt đầu từ biên giới giữa Mỹ Tây Cơ và Guatemala để mà đi đến khu vực biên giới của Mỹ Tây Cơ. Thì ông Trump đã ngay lập tức rất là tức tối và nói rằng là chúng ta phải đưa cái vấn đề an ninh vào Hiệp ước Thương mại Bắc Tự do Bắc Mỹ, tức là NAFTA. Và trên dòng Twitter thì ông nói rằng là một đoàn xe đang hướng về biên giới vì những cái đạo luật yếu kém của chúng ta nên bị chặn lại trước khi nó đến đây. Phải xem lại NAFTA cũng như những viện trợ nước ngoài cho Honduras và các quốc gia cho phép điều này xảy ra. Và ông yêu cầu quốc hội phải hành động ngay. Thì rõ ràng ông Trump đã có lý khi mà nói rằng là những người vượt biên giới qua, những người nhập cư bất hợp pháp thì thường là xuất phát từ phía Mỹ Tây Cơ. Và ông cũng có lý khi yêu cầu phải xây dựng một bức tường mà như anh Quang Hưng nói đó. Thì ngay từ đầu những cái đề nghị của ông Trump đã bị nhiều người cười khẩy và cho rằng là cái điều này là vô lý. Và ngay cả ông Tổng thống của Mỹ Tây Cơ, bởi vì ông Trump đó, ông nói rằng là cái việc xây bức tường dọc biên giới Mỹ Tây Cơ này đó, ông bắt là Mỹ Tây Cơ phải trả tiền cho bức tường đó. Nhưng mà ông Tổng thống của Mỹ Tây Cơ thì nói không bao giờ Mỹ Tây Cơ thực hiện cái việc trả tiền như vậy. Nhưng mà đến bây giờ thì nhiều người thấy rằng là những cái ý định về vấn đề xây dựng bức tường dọc biên giới của Mỹ Tây Cơ vẫn còn. Và ông Trump đang từng bước thực hiện cái ý định này. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin mà trong thời gian qua cũng đã có nhắc đến, liên quan đến một cuộc chiến thương mại, có thể nói như vậy, giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Trong đó, Hoa Kỳ đã quyết định áp thuế vào một số sản phẩm của Trung Cộng để trừng phạt hành vi ăn cắp những cái sản phẩm trí tuệ cao, những cái sản phẩm kỹ thuật cao của phía Hoa Kỳ. Thì trong ngày hôm qua, chính quyền Hoa Kỳ loan báo thuế suất 25% đối với khoảng là 1.300 sản phẩm kỹ thuật công nghiệp cũng như là liên quan đến vận tải và y tế để tìm cách buộc Trung Cộng phải thay đổi những thói quen về quyền sở hữu trí tuệ. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ đã công bố danh sách chủ yếu là các sản phẩm không dành cho người tiêu dùng, chiếm khoảng 50 tỷ Mỹ Kim nhập khẩu thường niên. Những mặt hàng ảnh hưởng tới vấn đề cung ứng đối với nhiều nhà sản xuất tại Hoa Kỳ. Danh sách bắt đầu từ các loại hóa chất cho tới xe gắn máy và thiết bị nha khoa. Đại diện thương mại Hoa Kỳ nói, thuế quan được đề xuất nhằm đáp lại các chính sách của chính quyền Trung Cộng, buộc các cơ sở của Hoa Kỳ phải chuyển giao các kỹ thuật cũng như các sản phẩm trí tuệ cho các công ty của Trung Cộng nếu muốn hoạt động tại đây. Bắc Kinh nói, luật của họ không yêu cầu điều đó, đồng thời đe dọa đáp trả lại một cách xứng đáng nhắm vào các mặt hàng của Hoa Kỳ như là đậu nành, các máy bay hay là các dụng thiết bị nặng của Hoa Kỳ. Danh sách áp thuế vừa được công bố nhắm tới mục tiêu các sản phẩm kỹ thuật tiên tiến hưởng lợi từ chương trình Made in China 2025 của chính quyền Bắc Kinh. Chương trình này của chính quyền muốn thay thế các mặt hàng kỹ thuật tân tiến nhập khẩu bằng các sản phẩm nội địa và xây dựng cái vị trí áp đảo trong ngành kỹ thuật công nghệ trong tương lai. Thí dụ như là kỹ thuật điện toán tân tiến, các loại robot hoặc là máy bay, xe cộ. Nhưng mà các sản phẩm Made in China hay là Made in China thì chắc chắn làm sao mà bảo đảm được cái mức độ tin tưởng, phải không cô Thu Nga?
Chắc chắn là như vậy rồi, nhưng mà Trung Cộng thì dĩ nhiên họ cũng nói rằng họ sẽ trả đũa. Cái kiểu giống như ông Putin á, mà đụng tới ông thì ông cũng nói trả đũa, mà hay là cái ông Kim Jong Un cũng vậy nữa, nếu mà đụng tới ông thì ông trả đũa. Vì vậy cho nên là để chúng ta sẽ chờ xem về cái vấn đề này. Nhưng mà cái việc mà ông Kim Jong Un thì bây giờ đó là người ta cũng thấy rằng cái việc mà ông này ông có vẻ là dịu dàng hơn đôi chút, nhưng mà khi mà ông dịu dàng như vậy thì cũng không có nghĩa rằng ông sẽ không có làm gì hết. Và không biết có đúng như vậy hay không thì chúng ta cũng sẽ chờ xem. Nhưng mà đối với ông Trump thì ông cũng có nhiều việc phải điên đầu quá. Rồi tiếp theo đó là cái việc mà sáng hôm nay chúng ta cũng có điểm qua cái tin là cái việc mà xả súng chết người ở Mỹ này có bộ là khó mà kiểm soát được quá. Và một phụ nữ đã bị bắn, nữ bắn làm cho ba người bị thương trước khi mà bà tự sát tại cái trụ sở chính của YouTube ở California. Và một người nam giới 36 tuổi trong tình trạng nguy kịch tại hiện trường được cho là bạn trai của người phụ nữ bị tình nghi là xả súng này. Và theo hãng thông tấn thì hai nữ nạn nhân còn lại 32 tuổi và 27 tuổi. Và cảnh sát vẫn có chưa xác định được nghi can, người trang bị súng ngắn và động cơ tấn công. Và nghi can đến gần một khu ăn uống ở ngoài trời vào lúc gần giờ ăn trưa và nổ súng. Và cảnh sát trưởng tại đây là ông Ed Bobbirini cho biết là các nhân viên đến văn phòng và chứng kiến cái cảnh rất là náo loạn với nhiều người bỏ chạy vào khoảng 12 giờ 48 phút giờ địa phương. Và hình ảnh phát trên đài truyền hình địa phương cho thấy là nhân viên rời văn phòng với hai tay giơ lên cao, và các cảnh quay khác cho thấy là nhiều người đã xếp hàng đợi khi cảnh sát đến khám xét từng người, và một người bị thương được phát giác trước trụ sở của công ty. Và vài phút sau thì cảnh sát tìm thấy một người phụ nữ có vẻ đã tự sát bằng súng rồi. Và hai nạn nhân khác được phát giác ra tại khu vực gần văn phòng. Và một nhân viên tại một hàng ăn nhanh gần đó nói, ông đã băng bó cho một người phụ nữ trẻ bị bắn vào chân, và ba người bị thương được đưa tới bệnh viện đa khoa. Và tình trạng của người phụ nữ 32 tuổi được cho là rất nghiêm trọng, trong khi người 27 tuổi bị thương có vẻ là đã khá hơn rồi. Có khoảng là 1.700 người làm việc tại trụ sở chính của YouTube, và công ty này thuộc sở hữu chủ của Google và là trụ sở YouTube lớn nhất trong khu vực. Và những cái vụ xả súng như vậy là do nam giới thực hiện, nhưng mà đây lại là do một người phụ nữ thực hiện đó Quang Hưng.
Dạ vâng, cái người phụ nữ này đó thì cảnh sát tin rằng đó là bà đã bị đè nén bởi YouTube và cũng đã từng nói với lại thành viên của gia đình, nói chuyện với lại ông bố là cô rất là thù ghét cái công ty YouTube. Và vì vậy mà đã có những cái vụ nổ súng. Nhưng mà có một cái điều là khi mà ông bố, ông không có thấy con gái của mình về nhà trong 2 ngày thì gọi cho cảnh sát nói rằng là con gái của mình đã bị mất tích, và ông nghi rằng là con gái của mình đã đến văn phòng trụ sở chính của YouTube ở bên California. Khi mà cảnh sát họ đến thì họ cũng bắt gặp cô này đang nằm ngủ trên một cái chiếc xe ở một cái bãi đậu xe, nhưng mà sau đó không có bắt là bởi vì không có lý do gì để họ có thể bắt, nhưng mà cuối cùng thì đã xảy ra cái vụ này. Thưa quý vị, là cách đây đúng 50 năm, vào ngày 4 tháng 4 năm 1968, thì nhà tranh đấu cho nhân quyền, nhất là cái người lãnh đạo cho cái phong trào nhân quyền ở Hoa Kỳ với cái chủ trương là bất bạo động, tức là mục sư Martin Luther King Jr., thì ông đã bị ám sát ngay tại khách sạn ở thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee. Thì trong bài diễn văn mang chủ đề là I Have a Dream, tức là tôi có một giấc mộng, ông đã đọc ngay tại thủ đô Washington vào ngày 28 tháng 8 năm 1963, trong cái giai đoạn mà Hoa Kỳ còn phân biệt chủng tộc rất nặng. Thì mục sư Martin Luther King đã từng hướng về một cái giấc mơ mà ở đó ông nói rằng là những cái đứa trẻ da đen và những cái đứa trẻ da trắng sẽ cùng nắm tay nhau như là anh chị em một nhà. Thì kể từ cái bài diễn văn đó là một cái nền tảng cho một cái đạo luật dân quyền năm 1964 do chính Tổng thống Lyndon Johnson đã ban hành. Và cái nội dung là nghiêm cấm tất cả những cái phân biệt đối xử trên đất Mỹ vì chủng tộc, màu da, tôn giáo hay là giới tính. Thì mục sư Martin Luther King cho đến nay là một công dân Hoa Kỳ đầu tiên và duy nhất không phải là Tổng thống, nhưng mà ngày sinh của ông lại là một cái ngày lễ được cả nước vinh danh. Trong cái giai đoạn mà cái cuộc đời ngắn ngủi 39 năm thôi của Mục Sư Kinh, không phải là lúc nào ông cũng được xem là một anh hùng. Bởi vì Mục Sư Martin Luther King Jr. thường đã từng bị FBI theo dõi ngày đêm, từng vào tù rao khám sau những cái cuộc biểu tình tọa kháng, cũng như là từng nhiều lần bị ám sát hụt. Mãi cho tới ngày 4 tháng 4 năm 68 thì ông bị chết bởi những cái viên đạn bắn xẻ bởi ông James Ray. Thì trong năm 1964, Tổng thống Johnson có ban hành cái đạo luật dân quyền trước sự chứng kiến của mục sư Martin Luther King. 3 năm sau đó thì người ta thấy rằng là Tổng thống Johnson đã chỉ định cho một thẩm phán người da đen vào tối cao pháp viện. Và cuối cùng thì rất là nhiều những dân biểu da đen đã vào hạ viện. Và ngay cả tướng Colin Powell là đã được mời làm tổng tham mưu trưởng quân đội. Và chính bà Condoleezza Rice là cái người phụ nữ đầu tiên đứng đầu cho Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì theo như là tờ Dallas Morning News có kể lại cái câu chuyện ở thành phố Dallas, thì trên cái con đường mà đã từng đặt tên cho mục sư Martin Luther King Jr., người ta vẫn thấy những cái khu phố rất là nghèo, rất là tồi tàn của những người da đen sống dọc theo con đường này. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, mà xin mục sư Martin Luther King Jr. được biết đến vào giữa những năm 1950. Khi đó, ông đã dẫn đầu cho một nỗ lực thành công nhằm xóa bỏ tình trạng phân biệt sắc tộc trên những cái chuyến xe bus công cộng tại thành phố Montgomery ở Alabama, và buộc thành phố này phải chấm dứt cái việc kỳ thị đối với hành khách là người da đen. Ông nói ông được truyền cảm hứng từ những lời dạy của nhà lãnh đạo Ấn Độ là ông Mahatma Gandhi, và ông cũng được nhiều người biết đến như là một trong những người đi đầu trong phong trào bất bạo động. Và như anh Quang Hưng nói, cái buổi diễn thuyết Tôi có một ước mơ của ông Martin Luther King Jr. đã khiến cho nhiều người bị thuyết phục. Và đến tháng 8 năm 1963, thì những nỗ lực tranh đấu cho quyền bình đẳng đã phát triển mạnh mẽ trên khắp nước Mỹ và được khoảng là 250.000 người, cả da đen lẫn da trắng, đã tuần hành tới thủ đô Hoa Thịnh Đốn để tham gia, và cuộc biểu tình đã diễn ra ôn hòa và không ai bị bắt. Và ông đã giành được những chiến thắng nhất định, thí dụ như là đến khi mà phong trào dân quyền lên đến cao điểm vào năm 1964, khi Tổng thống thời đó là Lyndon Johnson đã ký đạo luật về quyền dân sự, cấm kỳ thị sắc tộc ở những nơi công cộng, và ông King đã được trao giải Nobel Hòa Bình. Năm sau thì đạo luật về quyền bầu cử cấm các tập tục từng được sử dụng để ngăn người da đen tham gia vào các cuộc bầu cử. Và như anh Quang Hưng cũng có nói, vào cái ngày này cách đây, và năm 1968 đó, cách đây thì đúng là 50 năm, thì một tay súng đã đứng ở trên phía ban công ở một nhà nghỉ ở thành phố Memphis của ông King ở Tennessee, nơi mà ông đang ủng hộ các công nhân vệ sinh đình công đó. Thì James O'Ray là một kẻ kỳ thị sắc tộc đã nhận tội là bắn ông King, và tên này đã ngồi tù suốt đời. Ông King qua đời ở độ tuổi 39 và đã diễn thuyết vào đêm hôm trước mà dường như đã có những cái dự báo về vụ ám sát ông. Ông nói một cái đoạn là: tôi đã nhìn thấy miền đất hứa, tôi có thể không đến đó được với các bạn, nhưng đêm nay tôi muốn các bạn biết rằng chúng ta trong tư cách một dân tộc sẽ đến đó. Thì ông Martin Luther King Jr. được nhiều người yêu mến thông qua những cái buổi diễn thuyết rất là truyền cảm và thu hút sự tham dự của rất là đông những người đến ủng hộ cho những cái quyền bình đẳng về sắc tộc cũng như là quyền dân sự. Và sự ra đi của ông đã để lại nhiều tiếc nuối cho đến bây giờ. Như anh Quang Hưng nói, ông không phải là tổng thống, nhưng mà cái ngày cũng có những cái ngày lễ tưởng niệm của ông. Thì sự ra đi của ông đã mang lại nhiều tiếc nuối cho những nhà hoạt động dân chủ cũng như những nhà hoạt động về dân quyền đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, tên của ông cũng gắn liền với I Have a Dream, thì đó là một cái giấc mộng. Và cái giấc mộng của ông thì cũng đã thực hiện được rồi. Một vị tổng thống da đen đầu tiên đó là ông Obama đã làm tổng thống nước Mỹ. Thì nếu mà tiếp tục đấu tranh thì cũng giống như là dân chúng Việt Nam, nếu mà tiếp tục đấu tranh thì sẽ có một ngày đất nước Việt Nam được dân chủ, nhân quyền. Nhưng mà nói về Việt Nam thì chúng ta bây giờ hôm nay có một cái bản tin là các tổ chức nhân quyền quốc tế đã ra thông cáo chung kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải bãi bỏ mọi cáo buộc và phóng thích ngay lập tức các nhà hoạt động nhân quyền thuộc Hội Anh Em Dân Chủ sắp bị đưa ra tòa xét xử về tội gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Luật sư nhân quyền ông Nguyễn Văn Đài, người sáng lập hội, và Cộng sự Lê Thu Hà cùng các thành viên khác của hội bao gồm Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trồi và Nguyễn Bắc Chuyển sẽ ra Tòa án Nhân dân Hà Nội vào ngày 5 tháng 4. Nếu mà bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với bản án là 12 năm tù giam cho tới tù chung thân hoặc tử hình. Rất là buồn là tại ở Việt Nam đã 43 năm rồi mà Cộng sản vẫn đàn áp. Và những tiếng nói mà đòi hỏi nhân quyền này thì bị dập tắt mà thôi. Và quốc tế thì cứ lên tiếng là phải thả ra, là phải thay đổi. Nhưng mà thấy họ không thả ra ngay lập tức, không thay đổi thì cũng không có biện pháp gì mạnh để mà trừng phạt Cộng sản Việt Nam hết. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Và quý vị nhớ là đón nghe trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như là 1600 AM tại Dallas, Fort Worth và các vùng lân cận để biết những cái tin tức mà tổ chức ngày Quốc hận 30 tháng 4, 43 năm. Xin chào tạm biệt.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành và xin hẹn với tất cả quý vị trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.